đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó nhiều thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính chào quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 18 tháng 11 của năm 2023. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đầu Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à. Ngày hôm nay chú khỏe không à?
Tôi khỏe thưa cô Nam Phương. Trời sinh trời dưỡng thưa cô. Cách đây 2-3 tuần tiếng nói không nói được. Nhưng mà hôm nay nói được và nói tốt là vì chúng ta đã thực hiện cuối tuần thứ 3 của tháng 11. Theo truyền thống lễ tạ ơn hay bên Hoa Kỳ gọi là Thanksgiving sẽ được tổ chức vào ngày thứ 5 tuần tới của tháng 11 ở những nước gần chúng ta như hay ngay tại nước chúng ta đang ở đó là Mỹ và Canada. Lễ tạ ơn năm nay rơi vào ngày thứ năm 23 tháng 11 thưa cô. Một lần nữa lễ tạ ơn lại trở về. Ấy là lúc quý vị thính giả thân mến của chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng như Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, các diễn đàn dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa nhận lời chúc mừng của chương trình này là chúc mừng lễ tạ ơn an lành và hạnh phúc. Nghĩ là ta tạ ơn ai? Tạ ơn Thượng Đế một mai sớm chiều, kể từ chập chững liêu siêu đến khi già yếu phải dìu bước đi. Câu thứ hai nó có tôi trong đó thưa cô. Chưa đến nói phải ai phải dìu bước đi cả, nhưng mà người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay cũng đã có lúc chân liêu xiêu nhưng chưa già yếu phải dìu bước đi, sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ về lễ tạ ơn năm nay. Từ bên đi biển xin gửi về bên nỡ thành phố Thăng Long ngàn năm văn hiến người bạn trẻ rất là thân mến của tôi, nữ luật sư Lê Thị Công Nhân. Thưa nếu luật sư Công Nhân nghe được tôi ạ.
Vâng ạ, cháu xin chào chú Phan Đình Minh, chào chị Nam Phương và toàn thể quý vị thính giả của đài. Hôm nay cháu rất là vinh hạnh được mời trở lại với chương trình đúng vào dịp lễ tạ ơn, mà một dịp lễ mà cháu nghe nói đến thì rất là nhiều rồi và cũng rất là nổi tiếng ở trên thế giới, mặc dù ở Việt Nam hiện nay thì người ta cũng chưa coi trọng lễ này lắm, nhưng mà cái gì đặc biệt của lễ tạ ơn thì ở trong nước thì đa phần lại là những cái chương đi ra ngoài đường phố thì người ta cũng có bắt đầu chuẩn bị cho Noel, và thường thì cái dịp lễ này cuối tháng 11 thì lại là một cái dịp lễ về khuyến mại hàng hóa trong một cái thời kinh tế khủng hoảng ghê gớm, Đấy thì đấy là cháu nói ở trong nước là như vậy. Đấy, nhưng bản thân cháu thì nghe đến lễ tạ ơn thì cảm thấy trong lòng cũng rất là xúc động, vì cháu là một người theo đạo Thiên Chúa tin lành.
Thưa cô, tôi cứ đọc đôi ba câu thơ đọc lại là nghĩ là ta tạ ơn ai. Cô vừa mới nói tạ ơn Thượng Đế một mai sớm chiều, kể từ chập chững liêu siêu đến khi già yếu phải dìu bước đi. Hỏi thăm về thời tiết đấy, cô ở đi đã, Hà Nội thời tiết thế nào thưa cô công nhân?
Thưa với chú là thời tiết của Hà Nội năm nay thì mùa đông đến rất là muộn, bây giờ vẫn còn giống như là cuối mùa thu đấy, và cái bầu không khí thì rất là ô nhiễm khói bụi, cho nên những cái ngày nào mà không có gió thì bầu trời xám xịt và ô nhiễm kinh khủng. Trên những cái phần mềm air visual ấy, thì cái mức độ ô nhiễm của Việt Nam thì luôn ở trong top 10 của trên toàn thế giới, của thành phố Hà Nội là luôn thuộc hàng đầu trên thế giới về ô nhiễm. Phải nói là một cái bầu không khí rất là tệ đấy, mặc dù cái thời tiết mùa thu thì vẫn là đẹp, nhưng mà cái phần nhân tạo của con người, của xã hội thì lại góp vào đấy toàn là những sự tệ hại. Còn chỉ khi nào ông trời thương cho một vài cơn gió đến để xua đi những cái ô nhiễm thì nó mới đỡ hơn một chút. Và đây là một mùa của dịch bệnh ở Hà Nội và ở miền Bắc.
Trời luôn thương Đức Chúa Trời, luôn luôn thương con cái mình, thưa cô. Cô thương con cái, tôi thương con cái tôi, hay tất cả những người quý khán thính giả đang theo dõi chương trình này đều có cái tình yêu đối với con như vậy cả. Nhưng nếu nói về Hà Nội, làm tôi không thể không nhắc đến nơi một người bạn vong niên rất là thân mến của tôi đã lên chương trình này cách đây 1-2 tuần. Tôi muốn nhắc đến Linh Mục Nguyễn Hữu Giải tại xứ Huế. Đêm hôm qua tôi nhận được tin của Ngài Huế đang lụt nặng lắm. Ngài nói tôi, có lần Ngài nói tôi trên chương trình này là Huế nơi mà có khi đá trở thành bùn, rồi này cũng có lúc bùn trở thành đá, chia buồn tâm tình với những người xứ Huế thân mến qua chương trình này, qua Linh Mục Nguyễn Hữu Giải. Thưa cô, cô nhắc đến cô là một người tin vào Đức Chúa Trời. Nếu cô tin vào Đức Chúa Trời, có điều gì cần nhắc đến, cô phải nói đến hai chữ tạ ơn đối với Ngài, thưa luật sư Lê Thị Công Nhân.
Vâng, cháu đang định chia sẻ một cái kỷ niệm trong một lần trò chuyện với Linh Mục Thaddeus Nguyễn Văn Lý, chúng ta hay gọi là cha Lý đó. Tức là một linh mục mà đã là một chứng nhân của những cái thời kỳ lịch sử tàn khốc của giáo hội Việt Nam từ sau năm 75. Khi đó thì cha Lý là một thư ký của Đức Tổng Giám mục Huế, Nguyễn Kim Điền. Thì sau này cháu được một cái may mắn là được Chúa ban cho, được quen cha Lý. Thì khi mà cùng tham gia vào khối 8406 thì cháu rất hay trò chuyện với cha Lý về tâm linh. Bởi vì là đồng chí hướng về mặt dân chủ thì lại khi gặp nhau thì lại ít trò chuyện về vấn đề dân chủ, bởi vì là những cái vấn đề thuộc về kiến thức tự do, dân chủ, nhân quyền ấy, thì nó cũng không phải là một cái gì nó quá là kinh khủng lớn lao. Đấy, thì mình đi nói ra ngoài, mình đi tuyên truyền cho người dân ạ, người ta bị nhồi sọ tẩy não, người ta không biết một cái gì cả, thì nó nhiều hứng thú. Chứ khi những người cùng là những người lên tiếng mà gặp nhau ấy, thì lại thường lại trò chuyện những đề tài khác. Thì khi trong một lần thì cháu hay trò chuyện với Nhật Lý, cha Lý về tâm linh, thì có một lần là cháu có hỏi cha Lý là bây giờ nếu như chỉ có một từ duy nhất, một lời duy nhất mà loài người có thể có đối với Chúa, là Thiên Chúa đó, thì là từ gì thưa cha? Đấy, bởi vì có những lúc mình rơi vào những cái tình huống nó đau buồn, nó khiếp sợ đến mức độ mình bị tê liệt, mình không còn sự thông sáng mà suy nghĩ ở trong trí não nữa. Thì điều gì có thể mà ngắn gọn nhất để mình có thể nghĩ đến để mình cầu nguyện đối với Chúa? Thì cha Lý có nói với cháu là đó là tạ ơn, không còn một từ nào có thể đúng hơn mà có thể có được giữa loài người với Thiên Chúa. Đấy, một bên là tạo vật, một bên là đấng tạo hóa. Cái lời dạy đó, cái câu trả lời đó, lời dạy đó của Trang Lý thì gắn liền với cháu suốt từ khi ấy cho đến tận bây giờ. Thì quả thực là khi nghĩ về Thiên Chúa và đứng trước Thiên Chúa thì loài người chúng ta, cả loài người chúng ta chứ không chỉ riêng một cá nhân nhỏ bé nào, thì có thể nói rằng không có một cái ngôn từ nào ngắn gọn hơn để có thể dâng lên Thiên Chúa ngoài trái tâm tình tạ ơn. Chúng ta là người chịu ơn, được ơn, cái ơn đó nhiều đến nỗi mà dùng từ cảm ơn thông thường là nó chưa đủ, là phải dùng từ là tạ ơn. Cái ơn đấy lớn lao, ơn đấy không những là theo chúng ta trong cái cuộc sống ở trên trần gian này, khi mà chúng ta vẫn còn ở trong cái thể xác này, ở cái tầng thứ không gian này, mà cái tâm tình tạ ơn đấy còn theo chúng ta, theo linh hồn của chúng ta từ khi được ban cho, được hình thành cho đến tận cùng mãi mãi. Bởi vì có một điều đặc biệt là cháu cảm thấy rằng những cái sự đấu đá, đấu tranh, những cái sự thù hận dù ở trên trần gian này dù có tàn khốc đến thế nào đi chăng nữa thì tất cả đều không thể vượt qua được những cái sự an bài lớn lao, những cái quy luật lớn lao mà đấng tạo hóa đã ban cho loài người cũng như là cả cái vũ trụ này để mà được tồn tại. Và cháu hoàn toàn tin rằng linh hồn của con người còn tồn tại, và còn tồn tại rất là lâu, thậm chí có thể nói là mãi mãi sau khi cái thể xác của chúng ta có thể là chết đi. Đấy, khi ở trên trần gian này,
thưa cô,
từ tạ ơn thì thì nó là cái tâm tình ngắn gọn nhất. Và như lời Trang Lý nói đấy, điều duy nhất loài người có thể có khi mà đứng trước Thiên Chúa đó là tâm tình tạ ơn, hai chữ tạ ơn.
Tôi rất là vui khi cô nhắc đến Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền. Và nếu nhắc đến Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền thì có ba người trong nhóm Nguyễn Kim Điền. Và ba người đó là ba người rất là thân mến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng như đài này. Tôi cho họ, tôi cho cô cái tên và tôi cho số điện thoại mà mai mốt cô gọi về cô thăm họ đi, chắc là họ vui lắm đó. Người thứ nhất cô vừa mới nói, Tadio Nguyễn Văn Lý. Bây giờ Nguyễn Văn Lý không có cái tên Nguyễn Văn Lý đó đâu. Nguyễn Văn Lý có cái tên là Tài tử khòm khòm, lưng cù xuống gần 90 độ rồi. Đó là Tài tử khòm khòm Nguyễn Văn Lý, đó là tên mới. Tên thứ hai nữa,
tên thứ hai
chưa lãng đâu, tôi mới nói chuyện với chưa lãng, hơi lãng thôi. Nhưng mà cô cứ chào, tôi sẽ cho số điện thoại để cô chào ngài, là con xin chào Tài tử khòm khòm, chắc là vui lắm đấy. Người thứ hai nữa trong nhóm ba anh em Nguyễn Văn Điền, đó là Nguyễn Kim Điền, đó là Linh Mục 8406. Cứ nói Linh Mục 8406 thôi, là ngài vui lắm. Tôi muốn nhắc đến cha Nguyễn Văn Lợi. Và đối với người bạn rất là thân mến,
Phan Văn Lợi.
Dạ, Nguyễn họ Nguyễn nhiều quá. Người thứ ba tôi nhắc đến là người nổi tiếng trên chương trình này, nổi tiếng cả thế giới, nổi tiếng với cả những người không phải là người Công giáo tại Hà Nội. Lúc nghe đến Nguyễn Hữu Giải, tôi gọi là ai gợi cho ta nhớ Huế nhiều. Tôi nói ngay là Nguyễn Hữu Giải gợi cho ta nhớ Huế nhiều. Đó là ba người trong nhóm Nguyễn Kim Điền. Bây giờ tôi muốn hỏi với cô như thế này này. Đối với cô với tôi ấy, là hay tất cả những quý vị trên hành tinh trái đất này, chúng ta không bị cộng sản nó biến tanh chúng ta thành những con vật, nên chúng ta có thần, có hồn, có thần. Chúng ta biết tạ ơn ai như cô vừa mới nói. Nhưng cũng có những người mang tên là con người. Nhưng mà từ khi họ tam vô, tức họ không có thần nữa, họ không tạ biến, không tạ ơn thần nữa, không tạ ơn Chúa nữa. Nhưng họ tạ ơn những một lũ gọi là lũ quỷ từ ngày họ đi xin đi lạy cái chế độ cộng sản từ bên Nga đưa về Việt Nam. Có hai thần quỷ mà họ là những người cộng sản bây giờ họ thờ. Người thứ nhất là thờ thần cộng sản Nga. Họ đã dạy cho cộng sản Việt Nam cái gì bần cùng hóa, mù chữ, chi tiêu nhiều, bỏ tất cả tiền cho Bộ Công an, tước đoạt nhân quyền. và những thủ đoạn duy trì kiểm quyền soát. Đó tôi nói về quỷ bên Nga trước. Năm cái điều tôi vừa mới nói như vậy, cô có thấy đúng với cuộc sống của cô, cuộc sống của người ở trong Việt Nam hay không, thưa cô luật sư Lê Thị Công Nhân?
Quả thực là chính cộng sản mới, Việt Cộng mới là những kẻ đi mang những cái thứ ngoại lai về để mà tàn hại dân tộc Việt Nam và đất nước Việt Nam. Đó là vì chủ nghĩa cộng sản, học thuyết cộng sản của một ông râu rậm là ông Karl Marx đấy, ở Anh, tại người Đức gốc Do Thái, rồi của Lenin là người chủ trương bạo lực cách mạng, tức là chỉ có nòng súng thôi, còn là một ông ở bên Liên Xô. Và Mao Trạch Đông cũng là một con quỷ khát máu của bên Trung Cộng. Tất cả những thứ đó, những con người đó, những học thuyết đó hoàn toàn là lai căng, ngoại lai đối với dân tộc Việt Nam. Và cuối cùng thì không hiểu là bằng một cái cách hết sức là ma mãnh thì họ đã cám dỗ được một cái số đông quần chúng nhân dân ở tầng lớp đáy cùng của xã hội lại đi theo họ và bất chấp mọi thủ đoạn, bất chấp mọi thủ đoạn để mà dùng bạo lực để mà giành lấy cái quyền lực của mình. Đấy, và cái bạo lực của họ phải nói là kinh hồn táng đợt, kinh khiếp chưa từng thấy trong cái lịch sử loài người. Những ngày này thì cháu đang đọc những cái trang mà người ta có một số trang hồi ký người ta bắt đầu đưa lên mạng nói về cái cuộc chiến tranh của Việt Nam với cả Môn Bốt, Khmer Đỏ. Thì ngoài sức tưởng tượng, đều là anh em cộng sản với nhau, Đảng Cộng sản của Campuchia và của Khmer và Đảng Cộng sản của Việt Cộng, và đánh nhau, giết nhau, đem người dân ra. Phải nói là những cái trò mà không thể nào tưởng tượng nổi luôn. Phải nói là những cái tội ác của phát xít ấy, có khi đọc thì đúng là cũng rất là tàn ác, nhưng đã đọc đến những cái tội ác của cộng sản, nhất là cộng sản với nhau, thì người ta chỉ muốn nôn mửa, chỉ muốn không có một lời nào có thể miêu tả được. Nó cũng khủng khiếp như là cái cuộc chiến năm 1979, khi mà Trung Cộng đem quân, tự dưng đem quân sang biên giới phía Bắc, và Việt Cộng với Trung Cộng đánh nhau, thì những cái tội ác mà Trung Cộng nó gây ra thì cũng là nằm ngoài sức tưởng tượng. Và chúng ta phải nhớ rằng cái nền của nó là gì, hai đảng chính trị, hai cái nhà nước đó đều là độc tài và đều cùng theo một cái học thuyết, và chúng tâm bốc nhau, nịnh bợ nhau và răng môi hở răng mạnh ra những cái ngôn từ xến phẩm nhất có thể đem ra. Đấy, những cái giả dối cho đến mức độ trông cháo. Vâng, và cháu xin phép nói nốt một chút, tức là nói về ngoại lai đấy, thì có lẽ là trong lịch sử loài người thì chưa từng thấy trong một cái nội bộ nào những cái nhóm chính trị mà luôn cùng một ngọn cờ, cùng một học thuyết mà chúng lại có thể tàn sát nhau kinh khiếp đến như vậy.
Tôi muốn nói với cô, tôi chắc chắn có nhiều điều để cô phát biểu đấy, nhưng mà tôi vừa mới nói với cô, những người vô thần ở trong Việt Nam họ vẫn có thần để họ thờ, vậy thờ người thần thứ nhất bên Nga, họ thờ từ lúc người nào đó đi sang xin cầu xin xỏ cách chỉ bảo cho đến bây giờ. Và người cộng sản Nga họ đã chỉ cho họ năm cách về kiểm soát
là quan
toàn
thầy, quan thầy Nga cô, quan thầy
còn hơn quan thầy nữa thưa cô. Bồn cơ bần cùng hóa, mù chữ, chi tiêu tiền cho công an nhiều hơn tất cả những tổ chức nào khác trong nước, tước đoạt nhân quyền và tất cả những quyền, thủ đoạn để lấy tất cả những quyền của người dân. Đó là ông thần Nga Xô. Ông thần thứ hai nữa, cô phải đồng ý với tôi, họ cũng thờ bên cạnh họ, đó là ông thần cộng sản Trung Quốc. Nhắc đến cộng sản Trung Quốc là một người như tôi sinh vào cái cũng cái thời đó. Những cảnh bạo lực như cô mới nói, đẫm máu tàn ác độc kinh khủng của những ngày cải cách ruộng đất từ năm 1940 mấy cho đến năm 1957. Cái tội ác gọi là cải cách ruộng đất từ năm 1947 đến 57 xảy ra ở Việt Nam là do những tên khốn nạn Stalin, Mao Trạch Đông, và đã ra lệnh cho Hồ Chí Minh mang về để lãnh đạo để chiếm Việt Nam. Cho đến ngày hôm nay đã bao nhiêu lần, có những lúc người ta bảo là người này sụt sùi một đôi dòng nước mắt, người kia biết nhận lỗi mình về lỗi cải cách ruộng đất. Nhưng chính con người sụt sùi đôi hàng nước mắt là người ký giấy để giết bà Cát Hành Long Nguyễn Thị Năm mà. Nói lại, hai người thần đó, có lẽ cũng không sống bao nhiêu lâu đó đâu thưa cô. Không bao nhiêu lâu đâu, tất cả những người dựng lên hai những cái chế độ như này đều đi cả rồi, đều chết cả rồi, đều thành cát bụi, đều thành giòi cả rồi. Mao Trạch Đông, Stalin, Karl Marx, Hồ Chí Minh, còn bao nhiêu người nữa, Ceausescu. Những cái vị thần như vậy có đáng để cho, hay đáng có đáng để bắt buộc người Việt Nam phải tôn thờ hay không thưa cô luật sư Lê Thị Công Nhân?
Không có ai để mà chính cái Đảng Việt Cộng bây giờ không còn tôn thờ những cái người đó nữa trong cái nội bộ của họ, mà chỉ là giả vờ tôn thờ để nghị dân, kéo dài cái việc nghị dân thôi. Đấy. Nếu như để ý thì quý vị sẽ thấy rằng là trước đây tất cả những cái hội trường công từ cấp xã, tôi nhắc lại từ cấp xã, tất cả các hội trường đều bắt buộc treo một cái hình bầu dục, một cái tranh hình bầu dục hình oval nằm ngang ảnh của Lenin, Karl Marx. Và bây giờ thì cái đấy bị bỏ đi rồi. Đấy. Những cái vấn đề về Mao Trạch Đông nọ kia là cũng được bỏ bớt ở trong các cái chương trình tẩy não nồi sọ. Bỏ bớt chứ không phải là bỏ hẳn. Và bây giờ thì vẫn níu vào thần tượng Hồ Chí Minh. Đấy là cái thần tượng cuối cùng mà họ vẫn níu vào. Và cái hiệu quả của việc làm đấy thì vẫn có đối với, có thể nói rằng đa số người dân Việt Nam. Đấy. Và có một cái chỉ thị ngầm là những cái gia đình, những cái người mà họ vẫn gọi là có công với cách mạng cộng sản, thì trong nhà vẫn treo ảnh thờ Hồ Chí Minh ở trên bàn thờ. Đấy, ví dụ như là gia đình một cô hoa hậu ở Việt Nam chẳng hạn, như là cô hoa hậu Đặng Thu Thảo ấy, người Cần Thơ với Cà Mau gì đó, nhà vẫn treo những cái thứ như vậy và đưa lên để mà tiếp tục để mà lừa mị những người mà chưa làm những cái việc như thế. Và cái việc này là không hề là hiếm ở thời buổi bây giờ, nhưng mà họ bây giờ, cái Đảng Việt Cộng ấy, nó không cần dựa vào quá nhiều những cái hình tượng Lenin, Mao Trạch Đông hay là Karl Marx như là trước đây nữa. Và điều đấy cũng cho thấy một cái thực tế là Việt Cộng cũng không phải là không tự tin vào cái khả năng nghị dân của chúng. Bởi vì con người ta bị nghị dân, bị lừa, bị ngu rốt đi, bị ngu hóa đến tận ba thế hệ rồi thì cái việc mà người ta tiếp tục u mê trong những cái vấn đề đó, đó là nó giống như là một cái câu chuyện gia tốc ở trong vật lý đấy. Và bây giờ người ta lại càng cảm thấy rằng là không lười biếng, không muốn tự tìm hiểu cái lịch sử chân thật nữa đấy. Và cái công cuộc nghị dân tuyên truyền tẩy não nổi sọ đó là nó vẫn còn phát huy tác dụng như vậy. Đấy là một cái thực tế ở trong nước. Nó hoàn toàn song hành cùng với việc rằng cái tâm tính của người dân Việt Nam vẫn rất là háo hức với tất cả những cái diễn biến mới về mặt vật chất trên thế giới. Tức là cái tính cách mà bùng nổ để trả thù một cái thời gọi là nghèo đói kinh khiếp khi mà đi theo cộng sản trước đây. Đấy, người ta gọi là chọc phú đấy. Đấy.
Thưa luật sư Lê Thị Công Nhân, một phần nào câu chuyện của tôi với luật sư ấy, chúng ta nhắc đến ấy, để chúng ta phân chia giữa người hữu thần và người vô thần thưa cô. Cũng không cần phải đề cập đến vấn đề đó là gì nhiều, là vì hoa thơm tự nó thơm thưa cô. Phân thì không thể bao giờ nói là phân có mùi thơm được. Những cái điều mà tôi đang thưa chuyện với cô ấy, chưa có ai nhồi sọi tôi được thưa cô luật sư Lê Thị Công Nhân. Chưa có ai bảo tôi phải làm cái gì được. Ngay cả lúc mà ngày xưa tôi còn ở trong quân đội như vậy cả. Tôi học về cách lái máy bay. Người miền Nam cũng chưa bao giờ bảo tôi phải lái máy bay, phải đi giết người ta như thế nào cả. Không bao giờ có cái chuyện đó. Phải giết như thế này, phải làm như thế này. Không có, hoàn toàn về sinh tồn thưa cô. Nhưng mà thực sự ý, mình nói về về những điều tạ ơn ý. Cô nhìn thấy mà cô vừa mới nói, tôi vừa mới phát biểu, nếu như nhìn ngược lại, chiếm được giải phóng được miền Nam, ta thấy một phần nào, mặt nào đó của Đảng Cộng sản. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay cũng là ngày lễ tạ ơn sự thất bại thống nhất lòng người, cho đến ngày hôm nay ta thấy một phần nào cái mặt kia của nó. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không? Có đúng không?
À, thưa với chú là cháu nói giọng Bắc 100%, nhưng mà cháu lại là người miền Nam, người miền Nam 7 đời, không có một cái nguồn gốc huyết thống gì liên quan đến miền Bắc này cả. Nếu mà nói về vùng miền thì là như vậy. Và trong đại gia đình của cháu ở quê ở Gò Công, Tiền Giang, thì trong đại gia đình của nhà cháu đó thì có một cái người mợ, tức là lấy một người cậu của cháu, và bây giờ thì ly hôn rồi, cậu thì cũng đã mất rồi. Nhưng cái người mợ đó có một người mẹ, và mẹ của người mợ đó chính là một cái người Việt cộng nằm vùng đấy, tức là trong cái gọi là mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, nhưng mà là tét view, tức là một người đi theo những cái người đó. Và cái câu chuyện, những cái mà chúng ta nói đó là những cái bà má Việt Nam những ăn mặc và chấp nhận, nếu như có người nhà của mình mà bị Việt Cộng giết thì cũng mặc kệ, để mà đào hầm, để mà đi nuôi Việt Cộng, đó là một cái điều quá thật. Thì những cái ngày tháng 11 này, thì lại có những cái việc tưởng niệm đến anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu. Thì thế hệ như cháu là sinh sau, cháu sinh năm 1979, thì khi đọc lại những cái trang sử đó, những cái trang sử bị che giấu đấy, bị sai lệch đấy, thì khi biết được cái sự thật thì cảm thấy một cái nỗi uất ức, một cái niềm đau đớn, một cái tiếc nuối lớn chưa từng thấy luôn trong đời của mình. Và ngày nào đến những cái dịp tưởng niệm đó thì cũng cảm thấy một cái điều như vậy. Nó giống như là chúng ta chưa bao giờ thực sự chính trực và sòng phẳng với cái quá khứ của chính mình. Đấy là lời của cháu, một cái người hậu mối, sinh sau đẻ muộn, nhưng mà là một người miền Nam 7 đời. Khi mà nhìn nhận vấn đề thì bây giờ cháu thấy là cháu U50 rồi. Đấy, cháu đã bắt đầu bước vào gần cuối của trung niên rồi, và cảm thấy rằng là rõ ràng những cái vấn đề đó nó là một cái sự tồn đọng, nó là một cái sự chưa được giải quyết, chưa được minh bạch một cách hoàn toàn, và những cái sự sám hối cũng không có đủ cho những cái tội ác khủng khiếp như vậy. Đấy, nó giống như là chúng ta là bên phía nạn nhân như vậy, và chúng ta nguyền rủa tên cướp, đấy là điều đương nhiên. Nhưng nếu chúng ta không nhắc đến chúng ta không nghĩ đến tại sao vẫn có và chưa giải quyết được cái vấn đề là những cái kẻ phản quốc, phản bội, nó ở trong lòng của chúng ta, ở trong lòng của miền Nam Việt Nam nhiều đến như vậy, đem thước lặc về để phá hoại quê hương đất nước như vậy, và mang đến một cái nỗi cay đắng bao trùm lên tất cả. Thì rất là may là đấy, cái người mợ, cái người dâu đó là con của một cái người đi theo Việt Cộng như vậy. Còn đại gia đình của cháu có một cái điều may mắn là những người ruột thịt thì đều không phải là những người, không có ai đi theo Cộng sản, đi theo Việt Cộng để mà đưa rước Việt Cộng về để phá hoại quê hương đất nước của mình.
Thưa luật sư Lê Thị Công Nhân đó, một điều đơn giản, có thể bây giờ ngoài trời tối lắm, nhưng mà bên tôi đang hôm nay sáng thứ bảy, trời đẹp lắm cô, khoảng chừng 12 độ giống độ Đà Lạt. Điều tôi muốn nói là tất cả những sinh vật, cây cỏ, những điều mà Thiên Chúa tạo nên trái đất này đều cần có ánh sáng mặt trời để sinh sống thôi cô. Cô cũng vậy, tôi cũng vậy. Và điều nữa, con người như cô, như tôi hay những người hữu thần không thể nào sống được nếu thiếu tình yêu, nếu thiếu những lời tạ ơn như linh mục tài tử khòm khòm Nguyễn Văn Lý vừa mới nói với cô. Chưa ai trong đời tôi khi tôi lớn lên bảo tôi là phải biết nhớ ơn ông Ngô Đình Diệm cả. Chưa ai trong đời tôi khi tôi đi ra khỏi nước Việt Nam bảo tôi là phải nhớ ơn miền Nam Việt Nam cả. Không ai bảo tôi làm như vậy cả.
Tự mình thấy như vậy luôn.
Tôi cảm ơn cô nói giùm cho tôi. Muốn điều khiển người phải biết người. Muốn biết người phải lắng nghe người. Cái điều đó có đúng không?
Vâng.
Tôi đang nói với cô tại vì cái tai cô nó thính lắm. Cái tuổi của cô, nói đúng cái tuổi trẻ của cô nó không được sung sướng như lúc tôi còn trẻ đâu. Tôi nhìn lại cái tuổi trẻ của tôi cũng chẳng sung sướng bằng con cái tôi bây giờ đâu, nhưng mà tôi có nhiều cái sung sướng lắm cô. Cô nói đi.
Không, chắc chắn là tuổi trẻ của chú là tốt hơn, tốt đẹp hơn tuổi trẻ của cháu. Do cháu sinh năm 79, đấy là một thời kỳ vụ tâm tối đáy vực của cả cái đất nước Việt Nam. Năm 79 chắc chú biết rồi đấy. Vâng, tâm tối vô cùng, nó kéo dài cho đến tận năm 90, tức là sau khi mà họ đã hủy hoại tất cả đấy để vơ vét cho cá nhân họ và cả xã hội, thì đói khát nghèo đói cùng cực thì họ mới quyết định gọi là cởi trói cho người dân. Thì cháu là sinh vào năm 79-80 là những cái năm tâm tối nhất ấy. Thì làm sao mà có tuổi thơ tốt đẹp thì không có. Nếu mà có tốt đẹp một chút, đó là do cái thiên nhiên của làng quê xung quanh để mình có những cái giây phút ngắn ngủi trong một cái không gian hẹp đấy, cái bầu trời mà trong cái tầm mắt của mình cảm thấy được có một chút những cái giây phút được yên ổn bên thiên nhiên đấy. Cái đó lại là một cái câu chuyện nó thuộc về tâm hồn, nó không liên quan đến cái xã hội thực tại hàng ngày.
Đối với tôi với luật sư Lê Thị Công Nhân ấy, tôi có nhiều điều quý mến cô lắm, thực sự như vậy. Nếu cô nói cô là người sinh miền Nam nhưng mà nói hoàn toàn tiếng Bắc ấy, nếu theo nói theo người Bắc Kỳ như tôi ấy, thì tôi nói cô to không bằng cái nắm tay. Nhưng mà tinh thần thì bất khuất, biết người, biết lắng nghe người. Điều nữa là cô biết là tất cả những thành công thất bại của một người như tôi, như cô, của một công ty ăn cắp Việt Á, rồi tôi sẽ nhắc đến cái gì đó chế xe hơi này kia để ăn cắp, hay thêm một thành công, người ta bảo là thành công giải phóng miền Nam, tất cả không phải là điều cuối cùng đâu đâu luật sư Lê Thị Công Nhân, không có đâu. Cô nhìn lại bao nhiêu đế quốc ở trên hành tinh trái đất này, cô học đi, cô biết đi, Đa Mã, Mông Cổ, đế quốc Pháp, đế quốc Anh, đế quốc này, đế quốc kia, đế quốc Tàu, có không? Còn không? Không còn đâu, đi hết rồi. Họ đi hết rồi mà họ phải đi thôi. Họ phải đi để làm màu mỡ cho những người đi sau này thôi. Sống trên đời, chết không làm màu mỡ, nằm trong lăng thì làm cái gì tốt được, thưa cô Lê Thị Công Nhân. Nếu có những lúc ấy, cuộc đời của cô ấy, hay cuộc đời của tôi ấy, có những lúc mình đã xảy vào cái người ta gọi là trầm cảm tột độ, thưa cô, trầm cảm tột độ. Tôi dùng chữ mất quê hương cũng được, hay dùng chữ tôi phải xa quê hương cũng được. Rồi có lần tôi mất một người con gái xinh đẹp của tôi, cũng như cháu Luca vậy, trầm cảm tột độ, thưa cô. Nhưng tạo cho cùng thì tôi chọn cái nghề, thực ra chả có tiền bạc bao nhiêu, thưa cô. Tôi đi nữa, tôi chọn đúng nghề của tôi mà tôi làm được, tôi làm ra nhiều tiền lắm. Nhưng làm cái nghề truyền thông như tôi đang làm bây giờ không có tiền đâu cô. Nếu mà làm Mỹ thì nhiều tiền lắm. Tôi làm báo viết, báo giấy, báo viết, rồi bây giờ làm báo đài, báo nói. Nhưng cái nghề của cô và cái việc của tôi, chúng ta đến gần được với nhiều người lắm cô. Chúng ta tâm tình được với nhiều người lắm cô. Chúng ta giải được những cái nỗi lòng giữa người trong nước và người ngoài nước qua chương trình này nhỏ bé của tôi, thưa cô. Và cô là một trong những người, hay Linh Mục Lý, hay Linh Mục Còm Còm, hay Linh Mục Giải, là những người đã chọn những cái việc làm. Có tiền không? Có tiền đâu. Không có tiền đâu. Nói đến nghề luật sư của cô, dĩ nhiên chắc chắn là tôi cảm mến cô lắm, tôi thương cô lắm. Nhưng mà không phải cô là người luật sư mà tôi biết đã bị bắt, bị đánh đâu. Có những người lớn hơn cô một đôi ba tuổi, cũng như em tôi vậy, luật sư Lê Quốc Quân ở trong nước cũng vậy, cũng để bắt bị đánh cả. Nhưng mà hôm qua tôi mới đọc là người thầy dạy của cô và người thầy dạy luật sư Lê Quốc Quân, ông ta mới bị bắt, có cái điều gì thương mến với người thầy của mình hay không? Thưa, tôi không chuyển đề tài đâu, nó vẫn là trong lễ tạ ơn đấy, trong lòng tạ ơn đấy, là vì cô học thầy nhớ thầy mà. người luật sư mới bị bắt, có điều gì cần nhắc đến không?
À, thưa với chú là cháu xin đề cập rộng hơn một chút. Đấy là cháu là người nam 7 đời nhưng sống ở Bắc, và nhà nước Việt Nam Cộng Hòa là nơi dung dưỡng những người Bắc có một cái trái tim, một cái tinh thần và kiến thức rất là tuyệt vời, nhất là trong cái cuộc di cư năm 1954 đấy, để mà vào trong miền Nam sinh sống. Và khi nói đến nhà nước Việt Nam Cộng Hòa thì đấy, như chú Phan Đình Minh là một người nói giọng Bắc hoàn toàn, thì đó là một điều cực kỳ thú vị. Chỉ có một cái nhà nước rất là nhân bản và tự do, và thực sự là vì dân tộc, vì đất nước thì mới làm được điều đó. Và trong lòng cháu luôn luôn có một tâm tình tạ ơn đối với nhà nước Việt Nam Cộng Hòa vì điều đó. Và quay lại câu chuyện là ông đại biểu quốc hội mà trước đây đó, và bây giờ là, và trước đây 2 ngày, 3 ngày là phó ban dân nguyện của quốc hội Việt Cộng, là ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt vì tội cưỡng đoạt tài sản. Cưỡng đoạt tài sản là một cái cách miêu tả hành vi cướp đấy. Đấy, thì quả thực là một cú sốc đối với xã hội Việt Nam hiện nay. Và ông Lưu Bình Nhưỡng là thầy giáo dạy cháu trực tiếp ở trường Đại học Luật Hà Nội, niên khóa là 22, năm 1997 đến 2001. Thì thầy Nhưỡng có dạy một số môn là luật lao động, luật kinh tế và doanh nghiệp. Đấy, và cái ấn tượng về thầy Nhưỡng ấy là một người thầy giáo tốt, một thầy giáo tận tâm và không có bất kỳ một cái điều tiếng gì về việc gọi là tệ nạn của ngành giáo dục Việt Cộng. Đấy là ăn hối lộ để nâng điểm cho sinh viên. Thì không nghe bất kỳ một điều gì như thế về thầy Nhưỡng. Và thầy trên cái giờ lên lớp đó thì cũng là một người tận tâm, tức là không có chuyện ăn bớt giờ. Vì cái đó là cái hiện tượng của giáo dục Việt Nam, tức là họ dạy rất là ổng, dạy để mình phải đi lười biếng rồi nọ kia đấy. Ăn bớt thì nói chung là thầy Nhưỡng cũng là một người để lại cho cháu một cái ấn tượng tốt đẹp đấy. Nhưng mà để nói rằng là tức là thời gian trôi qua mấy chục năm, và đến khi cháu cũng gần như không nhớ đến những cái chuyện đó lắm, đến khi mà thầy Nhưỡng quay về Quốc hội Việt Nam làm đại biểu Quốc hội của Việt Cộng đó, thì cháu cũng cảm thấy rằng là cũng hợp lý, bởi vì là những cái phát biểu của thầy ấy, nó cũng làm gọi là trên cái nền dân trí của Việt Nam hiện nay đó, thì gần như đâu có ai dám nói thật đâu, nhất là ở cái gọi là Quốc hội ngủ luật đấy. Thì khi mà cháu bắt đầu có để ý đến những cái vấn đề chính trị của xã hội đó, và chính trị xã hội của nước ở trong nước, thì nó cứ tính vào khoảng những năm 2000, thì thường mỗi một khóa quốc hội sẽ có một hoặc nhiều lắm là hai người là có vẻ như là nói thẳng và nói thật một số vấn đề, đề cập đến một số vấn đề. Còn tuyệt nhiên 498 người còn lại là không ai nói gì như thế hết. Thì cái cách như vậy, cái cách vận hành quái gở như vậy, nó khiến cho người ta đương nhiên, cái lương tri bình thường tự nhiên, người ta đương nhiên nghĩ rằng là đó là có những cái sự phân công, kịch bản, đấy, gọi là phân vai. Thì cũng rõ ràng là cũng có nhiều người như vậy. Họ có một và hai người đó có thể nói một số vấn đề và nói một cách khá là chính trực và gai góc, đặt ra những cái vấn đề, những cái câu hỏi. Đấy, nhưng mà sau đó thì đa phần họ trong những cái vấn đề mà liên quan đến ví dụ như biểu tình đấy, chống Trung Quốc xâm lược, hoặc là những cái vấn đề về dân chủ đa đảng, thì lại chính một hai cái người mà hay sắm cái vai chính trực đó lại gạt phát đi, lại hoặc là gần như không nhắc, không bao giờ đề cập đến, hoặc có khi còn nói những câu mang tính chất gọi là lộ tẩy đấy, nó còn nói sai đi về lương tri bình thường, thì lúc đấy là bị lộ mặt đấy. Thì chúng ta đã gặp nhiều những cái trường hợp như vậy, và những trường hợp là lơ đi đấy, những trường hợp có thể nói là họ khôn khéo hơn thì họ lơ đi. Thì bây giờ nhắc qua quay lại câu chuyện của thầy Nhưỡng, thì thầy Nhưỡng là một người có những cái đặt vấn đề đặt câu hỏi rất là thẳng thắn và gai góc. Ví dụ như khi nói về Bộ Công an, đấy, khi nói về chỉ tiêu của ngành tòa án, thì thầy Nhiễu có nói rằng một ngành tòa án mà lại có chỉ tiêu oan sai, thế thì đương nhiên là chấp nhận cái việc oan sai. Cái việc đặt ra chỉ tiêu đấy nó là trái đạo lý thông thường rồi. Ví dụ như thế, những cái cách đặt vấn đề đó. Và ở cái vị trí là phó ban dân nguyện thì dân oan ở Việt Nam rất nhiều. Và họ đến cái văn phòng quốc hội để gửi những cái đơn khiếu nại tố cáo, thì cái bộ phận tiếp đó lại chính là bộ phận của thầy Nhưỡng. Cho nên là cái bộ phận dân nguyện đó thì gặp dân oan rất là nhiều. Đấy. Nhưng mà đến bây giờ thì cháu cũng có một cái sự ngạc nhiên, đó là có nhiều luật sư chính thức, tức là người ta lên tiếng về cái vấn đề dân chủ, về vấn đề chính trị, đúng vấn đề luôn, mà chúng ta gọi là trực diện lên tiếng thẳng vào cái vấn đề là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Đấy, mà xã hội Việt Nam bây giờ nó rối loạn, nó tồi tệ như này. Đấy, mà cái thế lực gọi là thế lực bạo lực cách mạng là lên ngôi, đấy là Bộ Công an. Như vừa nãy chú có đề cập, ngân sách cho nó là 100.000 tỷ, đấy, kinh khủng khiếp. Trong khi ngân sách của Bộ Giáo dục chỉ có 7.000 tỷ, tức là nó gấp hàng mấy, mười mấy lần ngân sách của một cái bộ quan trọng khác, mà nó vẫn cứ vu là quan trọng ở Bộ Giáo dục, ví dụ như vậy.
Thưa luật sư, này là công nhân, tôi không cắt lời, tôi không cắt lời luật sư đâu, là vì chúng ta còn nhiều việc phải nói lắm. Là tôi chuyển một cái điều. Tôi không phải mưu riêng cá nhân, tôi là người quý mến, thương mến Lê Thị Công Nhân. Có một người khán thính giả nào ở đâu đó trên toàn cầu qua đài này hoặc qua diễn đàn Tiếng Nói Tự Do hay diễn đàn Chính Nghĩa gửi vào cho tôi là không biết đấy, ông ấy năm nay 33 tuổi, sinh năm 1933, tôi không biết nữa. Có cái nickname, có cái tên rất là hay, đó là người yêu tự do. Người yêu tự do nói nhờ tôi chuyển sang cho cô là: may mắn quá tôi đã được nghe lại nữ luật sư Lê Thị Công Nhân 4 năm tù tại Hà Nội mà vẫn không sờn lòng đấu tranh cho công lý. Tôi cảm ơn ông yêu tự do nào đó đã phát biểu những điều tôi phát biểu với luật sư Lê Thị Công Nhân. Nói về thầy Lê Bình Nhưỡng ấy, chúng ta nên ngắn gọn là vì không còn nhiều giờ đâu. Tôi cứ nhìn học trò biết thầy, nhìn thầy biết học trò. Tôi không xa lạ gì đờ với giáo sư tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng đâu. Cách đây 1-2-3 năm chuyện ở Thái Bình, tôi có mời thầy nói với tôi là bác nghệ sĩ nghe Phan Đình Minh nghe tôi phát biểu ở trên diễn đàn quốc hội cũng đủ và cho tôi nhẹ đi, là vì tôi lên với bác tôi gặp nhiều khó khăn lắm. Nhưng mà thầy thế nào trò thế vậy. Cô vừa nói người ta kết tội Lưu Bình Nhưỡng là một thằng ăn cắp. Một tên ăn cướp thì nó là ăn cướp chỉ nó là thằng thôi nhá, nó là tên thôi nhá. Bao nhiêu đứa nó ăn cướp bao nhiêu tiền, những cái thằng nó vào trong tù bây giờ, tổng trưởng y tế Nguyễn Ngọc Thanh gì nó, Chu Ba gì nó, bao nhiêu những tên đó tại sao nó không nhắc đến. Một người làm tốt cho cả một cái quốc hội như cô nói, 400 mấy chục người, một cái miệng duy nhất dám nói lên như vậy, nó không có cái điều gì để nó kết tội nữa. Bây giờ nó kết cái tội là ăn cướp, tên ăn cướp. Nhưng mà tôi nói với cô ấy, trong vòng 1-2 tháng nữa, nó bây giờ nó đang tạm giam 4 tháng, tôi không biết là giam bao nhiêu lần 4 tháng. Nó sẽ có một cái tội khác để xử đấy. Cô nhớ ngày xưa Củ Hà Vũ không? Nó bắt cô Củ Hà Vũ với một người làm việc Củ Hà Vũ trong một cái khách sạn. Nó nói là bắt và vượt qua 2 bao cao su đã sử dụng. Người ta làm tình, người ta làm gì trong khách sạn, kệ người ta chứ. Nó không xử Củ Hà Vũ qua 2-3 cao su đâu, nó xử tội khác. Mai mốt thì nó cũng sẽ xử Lưu Bình Nhưỡng tội khác. Cô có nhìn thấy cái điều đó không?
Bây giờ thì cũng không nói. Bây giờ chỉ có thể nói cái niềm tin nội tâm của mình thôi. Bởi vì cái thể chế của nhà nước Việt Cộng là độc tài 100% nhé. Độc tài toàn diện chứ không phải là một tên độc tài, mà đây là một đảng độc tài. Đấy. Tất cả các cái cơ cấu của cái bộ máy gọi là từ lập pháp, hành pháp đến tư pháp thì đều là của một duy nhất là Việt Cộng, nó thao túng 100%, cho nên cả chúng ta cũng không thể nói được điều gì chắc chắn về những cái góc độ gọi là pháp lý hay là cái gì cả, mà cháu chỉ có thể nói về mặt gọi là nội tâm, niềm tin nội tâm. Và cháu tuyệt đối không thể nào mà tin nổi, tưởng tượng nổi là thầy Nhưỡng lại đi phạm một tội cướp, lại đi cưỡng đoạt tài sản của người khác. Bởi vì cháu tin là bản thân thầy Nhưỡng thì nhìn vào từ khi mà cháu biết thầy ở giảng đường cho đến khi là một cái người ở quốc hội đó thì không phải là một con người ăn chơi đàng điếm để mà tham tiền với mức mù quáng như thế, để mà đồng phạm với một cái nhóm xã hội đen nào đấy để mà đi cưỡng đoạt tài sản. Đấy, thì có nghe một số nguồn tin gọi là không chính thống nói rằng là thầy Nhưỡng là cái bọn xã hội đen nên nó lập công ty cái gì đó và nó nhờ thầy tư vấn về doanh nghiệp. Thế là chúng bọn Việt Cộng nó biến tướng lên là đồng phạm với cái công ty xã hội đen đấy thì mà đi cưỡng đoạt tài sản. Đấy, thì những cái chuyện này là bởi vì rất nhiều quý vị trẻ, nhất là những người trẻ Việt Nam ở hải ngoại đó, thật sự là quý vị sẽ bị thiên kiến hoặc là thành kiến, hai cái đấy đều tệ hại, cho rằng là ví dụ những người mà như chúng tôi chẳng hạn, những người phản kháng như chúng tôi nói về Việt Cộng là nói quá lên. Tôi xin thề trên đầu có thần linh, dưới chân có địa ngục là gì, những điều chúng tôi nói đó là còn thiếu đó quý vị, còn thiếu so với cái thực tế, cái sự tệ hại, những cái sự lừa đảo dối trá trắng trợn mà cái nhà nước Việt Cộng này chúng làm.
Cô luật sư Lê Công Nhân, bây giờ thế này, chúng ta sẽ có cái dịp khác để nói như thế này. Tôi nó còn có đôi ba phút nữa thôi, chúng ta phải chấm dứt chương trình hôm nay. Tôi để cho cô một phút để cô gửi lời tạ ơn đến toàn thể những người đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, và chúng ta sẽ có một chương trình khác để nói về Lưu Bình Nhưỡng. Thưa luật sư Lê Công Nhân, cô nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình, thưa cô.
Vâng, nhân dịp lễ tạ ơn thì cháu xin được gửi đến, cháu xúc động quá, cháu xin được gửi đến các ông, các bà, các bác, các chú, các cô là những người đã từng làm việc cho nhà nước Việt Nam Cộng Hòa, nhất là trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những người đã góp phần tạo lập và chiến đấu đến cùng để mà bảo vệ cho nền dân chủ non trẻ, nhưng mà thật sự đã từng hiện hữu trên một nửa đất nước Việt Nam của chúng ta. Cháu nghĩ rằng từ giờ cho đến cuối đời mình thì cháu có một cái ước mong là có dịp được đi thăm nghĩa trang của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là sẽ được gặp những người đã từng phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa để giúp một hãy.
Thưa luật sư Đê Thị Công Nhân, tôi biết là cô rất là xúc động. Tôi hứa với cô là tôi sẽ giúp cô, tôi sẽ có người tổ chức để cô đi vào cô thăm nghĩa trang của quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở thành phố đơn vị ngày xưa tôi phục vụ. Thưa cô, tôi cũng có những lúc xúc động như cô vậy. Mình làm chương trình này, trái tim mình với người Việt Nam mà, trái tim mình tạ ơn mà, không xúc động sao được. Đôi lúc ánh sáng trong cuộc đời ta nó lịm tắt, thưa cô, và được nhen nhóm lại bởi một tia lửa của một ai đó. Mỗi chúng ta phải nghĩ tới những người đã đốt lên ngọn lửa trong lòng ta với biết bao nhiêu ơn sâu sắc. Cô vừa mới nhắc đến đấy, cô vừa mới nhắc đến những người nằm tại nghĩa trang quân đội đấy. Hãy thể hiện nó bằng những lời chúc mừng trong lễ tạ ơn đang đến gần. Đối với tôi, hay đối với cô, hay đối với những người tin vào Đức Chúa Trời, chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì những gì Ngài đã lấy đi. Và chúng ta cũng tạ ơn Đức Chúa Trời vì những trái đắng Ngài đã trao cho, Ngài đã ban cho. Dù chúng ta không muốn nhận. Tạ ơn Chúa tất cả, thưa cô. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn nữ luật sư Lê Thị Công Nhân đã 4 năm tù nhưng vẫn can đảm, như người yêu tự do nói như vậy, vẫn can đảm. Tôi cầu chúc mọi an lành. Cô chú tôi gửi lời thăm bà Lệ, mẹ cô vẫn thân mến đối với tôi, thăm Minh Quyền, thăm cháu Luca. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong những chương trình gần đây để nói về thầy Lưu Bình Nhưỡng. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, tất cả các đài dọc Biển Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chương trình này và đài này xin chúc mọi người một lần nữa ngày lễ tạ ơn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Thượng Đế sẽ soi sáng chỉ lối và che chở cho chúng ta. Xin chào tạm biệt luật sư Lê Thị Công Nhân. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và luật sư Lê Thị Công Nhân. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.